Thầy rất cảm động và biết ơn các thành viên của tăng đoàn Quỹ Đạo Phật ngày nay và các quý Phật tử tổ chức ngày tiếp nối lần thứ 50 của Thầy rất trọng thể và trang nghiêm ngoài sự trông đợi của Thầy. Về bản chất, Thầy là người rất mộc mạc và bình dân, cũng không thích tổ chức gì linh đình, chỉ muốn nhấn mạnh đến giá trị nội dung. Thì nhân dịp tăng đoàn gồm các đệ tử xuất gia và y chỉ cũng như Quỹ Đạo Phật ngày nay và các quý Phật tử của chùa Giác Ngộ chúc mừng ngày tiếp nối lần thứ 50, Thầy kính gửi đến quý vị một vài ý tưởng tạm gọi là thành lập đạo tràng, vai trò đạo sư và Phật tử. Phần 1, Thầy nói về việc thành lập đạo tràng. Năm 2003, đạo tràng Giác Ngộ với tên gọi là đạo tràng Đạo Phật ngày nay được thành lập tại thành phố Adelaide, Úc Châu. Năm 2017, đạo tràng Đạo Phật ngày nay được thành lập tại California, Hoa Kỳ. Năm 2013, đạo tràng Đạo Phật ngày nay được thành lập tại chùa Tượng Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 2002, tổng đạo tràng Đạo Phật ngày nay đã được thành lập. Trong mấy năm qua đó, các hoạt động đạo tràng Đạo Phật ngày nay đã có mặt ở nhiều nơi, đóng góp một phần nhất định cho việc tu học tại các chùa mà các thành viên lãnh đạo của đạo tràng đó thường lui tới. Thì trong vòng một tháng đến hai tháng tới đó, sau khi hoạt động được một vài năm, các đạo tràng sau đây sẽ được chính thức ra mắt, bao gồm đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hà Nội, đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hải Phòng, đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hưng Yên, đạo tràng Hải Phật Đạo Phật ngày nay Hải Dương. Đó là các đạo tràng ở miền Bắc. Còn ở Bắc Trung Bộ thì có đạo tràng Đạo Phật ngày nay Nghệ An. Dầu đi sau, nhưng các đạo tràng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ về trước. Còn đạo tràng tại chùa Giác Ngộ được gọi là tổng đạo tràng, phát triển bài bản, hệ thống mạnh từ năm 2013 với sự ra đời của Quỹ Đạo Phật ngày nay. Vào tháng 5 2018 đó, thì chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ Đạo Phật ngày nay. Và đó cũng là thời điểm mà đạo tràng Đạo Phật ngày nay của toàn chùa Giác Ngộ đó phát triển theo một xu thế mà tính hiệu quả của nó cao, do có tính minh bạch, tính tổ chức, tính phụng sự và tính gắn kết giữa các thành viên cũng như là ban lãnh đạo của tổng đạo tràng. Thầy sinh vào ngày rằm tháng 2 1969. Vào năm đó, đó thì tương đương với 1 tháng 4 của năm 69. Trong văn hóa phương Tây đó, ngày 1 tháng 4 là ngày nói láo. tức là các bạn được quyền giỡn chơi như thể thật vậy, không ai được quyền phiền muộn bởi sự giỡn chơi này. Đó là lý do mà thầy không thích tổ chức kỷ niệm ngày tiếp nối vào 1 tháng 4. Trong truyền thống đạo Phật Đại thừa đó, rằm tháng 2 là ngày Đức Phật nhập Niết bàn. Theo Phật giáo Nguyên thủy tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập Niết bàn gọi chung là lễ thiêng liêng tam hợp, rơi vào ngày rằm tháng 4. Không nên ngộ nhận rằng đó, 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật diễn ra vào rằm tháng 4. Đản sinh là rằm tháng 4, thuộc trăng tròn ve sắc của Ấn Độ. Ngày Đức Phật thành đạo là một ngày khác mà chúng ta không xác định được rõ đó là ngày nào. Phật giáo Đại thừa mặc định đó là ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch. Ngài Đức Phật trút bỏ hơi thở cuối đời tại rừng Ta La Sông Thọ theo Đại thừa đó là rằm tháng 2. Khi Đức Phật trước khi nhập mùa an cư kiết hạ cuối cùng tại Vesali, nơi cách Kusinaga đó khoảng 200 vài cây số, Đức Phật tuyên bố rằng Ngài sẽ qua đời tại Kusinaga. Mùa an cư kiết hạ trong các nước Nam truyền bao gồm Ấn Độ đó bắt đầu vào ngày rằm tháng 6, kết thúc vào ngày rằm tháng 9. Từ Vesali nếu đi bộ với chiều cao của Đức Phật 1m95 á, đến Kusinaga đó trung bình cũng phải mất 9 ngày. Như vậy là gần cuối của tháng 9 âm lịch, tương đương là tháng 10 dương lịch, thì không thể nói rằng là Đức Phật nhập Niết bàn vào ngày là rằm tháng 4 được. Lý do tại sao 3 sự kiện trọng đại đản sinh, thành đạo, Niết bàn của Đức Phật đó được gộp vào ngày rằm tháng 4, vì Ấn Độ quá rộng, phương tiện giao thông quá khó khăn. Đến thời nay năm 2018, ai đã từng đi chi bái Phật Tích Độ Nepal thấy rõ được sự lạc hậu về giao thông của Ấn Độ. 2600 năm trước thời Đức Phật thì cũng càng khó khăn hơn. Để tiện lệ cho việc kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại thì Tăng đoàn Phật giáo đã quyết định chọn ngày rằm tháng 4 để dễ nhớ và tiết kiệm được tài chính trong việc tổ chức. Thế thôi. Cho nên dầu cứ liệu lịch sử là khó thuyết phục được, ngày rằm tháng 2 được mặc định là ngày Đức Phật nhập Niết bàn, ngày mùng 8 tháng Chạp được mặc định là ngày Đức Phật thành đạo, được cộng đồng Phật giáo Đại thừa chấp nhận. Thì thầy may mắn là sinh vào ngày đó. Thầy nghe mẹ thầy kể lại rằng đó là vào ngày 14 tháng 2 âm lịch đó, thì bà chột dạ. Lúc đó là đã tối rồi, thì đưa vào bệnh viện, thì là đúng một ngày hôm sau, vào lúc 5:15 chiều của ngày rằm tháng 2 đó, thì thầy được chui ra để tiếp xúc với cuộc sống. Nói theo 12 con giáp đó, thì thầy thuộc cung con gà. Mà lúc 5:00 chiều trở đi thì cũng lại là cái giờ con gà. Đó là con gà bắt đầu đi ngủ. Từ nhỏ thầy rất khó nuôi. Cho nên đối diện với nhà thầy thì có một ông cụ chuyên làm thuốc nam và giỏi về bùa phép. Đó ba mẹ thầy đó là nhờ ông cụ này. Thì ông cụ mới khuyên đó phải cạo đầu thầy 3 giá, tức là chừa 3 chỏm giống như các chú tiểu trong chùa, và phải đặt tên là người nữ thì mới thoát khỏi cái nạn gọi là khó nuôi. Thì từ đó đó thầy được đặt tên là Trần Ngọc Thảo. Từ nhỏ thầy được biệt danh là chú Tiểu Ba Giá. Mặc dù được biệt danh như thế chứ chưa từng đi chùa, vì ba thầy không thích Phật giáo, mẹ thầy là Phật tử tín ngưỡng thôi, gia đình thì không có thuần thành gì hết. Chùa Long Huê cách nhà thầy khoảng 100 mét thôi. Cho đến đầu năm 1984 đó, thì trong một lần đi chùa đầu tiên thì bắt đầu xin đi xuất gia luôn. Và nhân duyên trở thành người tu bắt đầu từ đó. Trải qua 34 năm tu tập trọn vẹn, thì việc truyền bá chân lý Phật á, thầy đã nỗ lực hết mình. Tất cả những gì mà một vị tăng sĩ cần làm thì thầy đã nỗ lực hết rồi. Và dĩ nhiên thầy rất biết ơn các đệ tử xuất gia, các đệ tử tại gia, những vị lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đã ủng hộ thầy. Nhờ đó mà ý tưởng Phật sự của thầy đã được thực hiện và được thành công. Thì trong kinh Phật đó, thường đề cập đến 4 trọng ơn: ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn sư trưởng truyền trao chân lý, ơn tổ quốc bảo hộ độc lập chủ quyền, ơn đồng loại đã làm tất cả các lĩnh vực ngành nghề để tạo ra sự giao khoán trong xã hội. Thầy nghĩ rằng đó là tất cả những người đệ tử xuất gia và tại gia đóng góp cho các Phật sự đó cũng xứng đáng được mang ơn. Mặc dù thì không có ơn thứ năm, nhưng mà thầy rất biết ơn sự đóng góp. Có người rất thầm lặng, có người vừa chắc xám, vừa tịnh tài, tịnh lực, thời gian, và xem các Phật sự được thầy khởi xướng như là chuyện của bản thân và gia đình mình. Nhờ được cái sự thuận duyên đó đó mà trong vòng 16 năm qua, từ năm 2012 trở về từ Ấn Độ, thì các Phật sự đó ngày càng tăng trưởng dần và phát triển đều. 5 năm trở lại đây đó, sự ra đời của quỹ đạo Phật ngày nay đã làm cho các Phật sự đó ngày càng được là thuận lợi hơn nữa. Cho nên thầy mong quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Để thầy thay lời tán dương, vì thầy vỗ tay một mình quý vị nghe không được. Trong tác phẩm Cẩm Nang Tu Học Đạo Phật Ngày Nay, thầy xác định rất rõ rằng thầy không có nguyện vọng thành lập tông phái, pháp môn. Vì việc đó đối với thầy là rất dễ, thầy có thể lập 5 tông phái, 10 tông phái, không khó khăn gì. Mục đích đó là truyền bá một đạo Phật gần với những gì mà Đức Phật đã chủ trương cho con người ngày nay. Theo đó đó, mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội có thể tiếp cận được chân lý Phật và giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Thì tạm gọi đó là mô hình đạo Phật ngày nay, hoàn toàn không phải là một tông phái. Thai nghén từ năm 2000, sau gần 17-18 năm thì hoạt động đạo Phật ngày nay mới thật sự chín mùi, để sẵn sàng ngày càng có hệ thống hơn, tổ chức hơn và mang lại hiệu quả Phật sự cho đạo Pháp và dân tộc. Cho nên từ quý 1 năm 2018 thì các đạo tràng đạo Phật ngày nay ở miền Bắc như vừa nêu hồi nãy lần được ra đời. Còn tại chùa Giác Ngộ thì được xem là tổng đạo tràng. Ngoài ra thì các tỉnh như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai, Vĩnh Long lần lượt cũng sẽ thành lập đạo tràng trong năm 2018 này. Để thành lập đạo tràng đó thì sự đóng góp của các quý Phật tử trở thành đó là nền tảng rất quan trọng, không thể thiếu. Thực tế thì không có Phật nào có ngàn tay và nghìn mắt, đó chỉ là biểu tượng. Còn số 500 vốn là số nhiều ở trong đạo Phật Đại Thừa. Do vậy đó, dầu có học thuyết tam thân, pháp thân á, được hiểu là chân lý là thân thể Phật. Dầu có học thuyết đó cộng với học thuyết hóa thân, từ một người biến hóa nhiều người, chứ thực tế đó thì không ai có thể biến hóa từ một thành hai, hai thành bốn, bốn thành vô số. Do đó thầy không thể phân thân để làm hết tất cả các Phật sự. Lý do là thời gian và sức khỏe cũng không cho phép. Do đó việc có mặt và ra đề của các đạo tràng đạo Phật ngày nay ở nhiều tỉnh thành là nhằm giới thiệu hình thái đạo Phật cho con người ngày nay. Và các quý Phật tử sẽ đóng những vai trò rất quan trọng. Ban lãnh đạo đạo tràng đó được xem là những con chim đầu đàn. Các quỹ viên thường trực, các quỹ viên sẽ trở thành là những con chim góp phần tạo ra các mùa xuân, để cho Phật giáo có cơ hội phụng sự nhân sinh, giải quyết các vấn nạn mà con người đang gặp phải. Để thành lập một đạo tràng thì thầy đề nghị các quý Phật tử ở các tỉnh thành và quận huyện trực thuộc các tỉnh thành chưa có sự ra đề của đạo tràng đạo Phật ngày nay đó nên lưu tâm. Thì trong giai đoạn thai nghén đó, cố gắng làm sao có tối thiểu được 50 thành viên, bao gồm mà trưởng đạo tràng, 3 đến phó đạo tràng, một thư ký, 2 phó thư ký, một thủ quỹ, các quỹ viên thường trực, các quỹ viên. Và các phó đạo tràng đó sẽ chia làm 5 nhóm chuyên trách: chuyên trách về khóa tu, chuyên trách về việc học, chuyên trách về phụng sự, chuyên trách về truyền thông và chuyên trách về từ thiện. Tổng đạo tràng đạo Phật ngày nay tại chùa Giác Ngộ đó thì bao gồm tất cả các phương diện này. Các đạo tràng đạo Phật ngày nay ở các tỉnh thành và quận huyện đó chỉ cần tập trung vào mảng chính, đó là tu học thôi. Thì trong trường hợp đó, có các năng lực về tài chính được sự ủng hộ của nhiều thành viên thì mở thêm cái hoạt động từ thiện như cách thức mà quỹ đạo Phật ngày nay đã làm, tức là rất minh bạch. Và chỉ nên nhấn mạnh vào ba trọng tâm thôi, đó là học bổng cho tăng ni cùng với tổng đạo tràng làm việc đó, rồi ấn tống kinh sách và máy nghe giảng, cũng như là một số các Phật sự được chọn lọc. Vì quỹ thời gian của kiếp người là ngắn, chúng ta không thể làm hết tất cả mọi thứ mà chúng ta trông đợi được. Tập trung vào những mảng quan trọng nhất thôi. Về sự tu học đó thì đạo tràng đạo Phật ngày nay dựa vào 4 chân lý thánh: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập Bát Chánh Đạo. Đó là tông chỉ quan trọng nhất, được xem là đóng góp to lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và trên tinh thần đó, chúng ta chấp nhận và thực tập là giáo nghĩa Đại Thừa cũng như là Phật giáo Nguyên Thủy để phụng sự nhân sinh một cách hiệu quả và trọn vẹn. Về kinh điển thì các thành viên của quỹ đạo Phật ngày nay nên chọn đọc các bản kinh do thầy phiên dịch và biên tập, bao gồm Kinh Tụng Hàng Ngày xuất bản năm 1994, tổng hợp 49 bài kinh căn bản của hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa; Kinh Phật Cho Người Tại Gia xuất bản năm 2013; Kinh Phật cho người bắt đầu, xuất bản năm 2011. Nghi thức tụng niệm gồm 13 nghi căn bản, xuất bản chính thức năm 2013. Tổng hợp lại từ những nghi đã xuất bản năm 1994, 98 và 2002. Ngoài ra đó, đạo tràng có thể chọn đọc quyển Nghi thức Lần Mai Đại Toàn và chứa đựng những bài kinh tinh áo của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thì các đạo tràng có thể chọn lọc thêm những bản kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa thích hợp với quá trình tu tập và nhập thế. Về cốt lõi đó, thì sự tu tập của đạo tràng Đạo Phật Đà Nai dựa vào đạo đức, thiền định và trí tuệ, chứ không thiên về một phương diện và bỏ các phương diện còn lại. Thì rất mong các quý Phật tử hội đủ được các điều kiện ở tại các địa phương chưa có sự có mặt của đạo tràng Đạo Phật Đà Nai, liên lạc với thầy và tổng đạo tràng để hỗ trợ thầy cho các Phật sự phụng sự dân sinh được thành tựu một cách mỹ mãn. Nếu quý vị cam kết và hỗ trợ thầy thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Thầy cảm ơn rất nhiều. Phần 2, thầy nói về vai trò của đạo sư. Đạo trong chữ Hán có hai chữ quan trọng. Chữ thứ nhất là con đường, chữ thứ hai đó là người chỉ đường. Thuật ngữ đạo sư trong chữ Hán là bậc thầy chỉ con đường, tức là dẫn dắt, vẽ lộ trình đường, giống như các cái hệ thống navigator được cập nhật thường xuyên để giúp cho chúng ta có thể chọn lựa con đường thuận lợi nhất, đi trong thời gian ngắn nhất, đạt đến đích điểm là an toàn nhất. Trong các kinh, Đức Phật lặp đi lặp lại vai trò đạo sư của Ngài là người chỉ đường thôi. Còn việc còn lại, khích lệ tất cả chúng ta phải đồng hành trên con đường Ngài đã vẽ ra, đó là Tứ Thánh Đế. Lục Tổ Huệ Năng khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chèo ghe đưa qua bờ để thoát nạn, bởi lúc đó có nhiều người đồng tu khởi lên tâm ganh tị muốn hãm hại và suýt nữa là giết chết, thì Tổ Huệ Năng đã xin phép thầy của Ngài đã cho phép Ngài tự chèo, và Ngài nói là khi mê thì thầy độ, ngộ rồi đó thì con tự độ. Chữ độ trong chữ Hán đó cũng có hai chữ, một chữ có bộ thủy tức là con sông, và một chữ không có bộ thủy, tự độ tức là tự chèo thuyền. Và hình ảnh chèo thuyền đó tượng trưng cho việc thực tập chân lý Phật để vượt qua sông khổ đau và biển luân hồi. Thì trong vòng gần 2 thập niên qua, từ năm 2002, thì thầy đã nỗ lực giới thiệu một hình thái đạo Phật rất năng động, bao gồm các phương diện mà Đức Phật rất quan tâm trong cuộc đời của Ngài suốt 45 năm truyền bá chân lý. Đó là hình thái đạo Phật bao gồm mà thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Các tông phái và pháp môn chỉ nhấn mạnh đến tu tập quan và tin rằng đó là bằng con đường đó thì các Phật tử tại gia có thể đạt được sự giải thoát như người xuất gia, và sự tu tập quan và giải thoát quan là có mối quan hệ rất là mật thiết. Do vì bỏ các phương diện rất quan trọng, xã hội quan, đạo đức quan, nhân sinh quan, thế giới quan, đạo Phật đã bị giới trí thức quay lưng, giới chính trị, giới trẻ không quan tâm. Và trong tu tập quan thuộc các pháp môn đó thì phần lớn chỉ nhấn mạnh đến yếu tố tín ngưỡng thôi, Đó là một sự thiếu sót rất là lớn. Và điều này đó đã làm cho Phật giáo Đại Thừa bị suy thoái tại các nước mà nó đã từng có những giai đoạn Phật giáo là quốc gia. Việt Nam chỉ còn có 54.000 tăng ni trên 93 triệu, trong đó có 10.000 tăng á, là người Khmer. Trung Quốc chỉ có 80.000 tăng ni trên tổng số 1 tỷ tư dân số. Nhật Bản có 45.000 ngôi chùa, hiện nay còn 15.000 ngôi chùa không có người muốn làm chủ trì. Nam Bắc Triều Tiên cũng bị suy thoái tương tự, là bởi vì chúng ta truyền bá một đạo Phật đó quá giới hạn trong một vài bài kinh thôi, thiếu các phương diện chân lý mà Đức Phật đã dạy, cho nên nó mất dần sự thu hút mọi thành phần xã hội. Do đó vai trò đạo sư, tức là người chỉ đường tâm linh, mà các vị tu sĩ đó cần phải gánh vác đó, trở nên là quan trọng nhất, đang khi đã trải qua nhiều thế kỷ, thậm chí là 2.000 năm. Phần lớn các tu sĩ Phật giáo làm thầy cúng, cúng cầu an cho người già, người bệnh, người hấp hối, cúng cầu siêu cho người chết, rồi các cái ngày cúng thất, cúng 49, cúng 100 ngày, cúng dỗ tiểu tường, đại tường và dỗ hàng năm, rồi mở ra các cái trai đàn rất hoành tráng. Vai trò quan trọng nhất của tu sĩ đó, như thầy đã nhấn mạnh rất là nhiều lần, gồm có giảng kinh thuyết pháp, viết sách, dịch kinh, tổ chức các khóa tu, tư vấn tâm lý để giúp cho con người vượt qua nỗi khổ niềm đau, và các hoạt động còn lại bao gồm hoạt động xã hội, văn hóa, là những hỗ trợ duyên để giúp cho việc gọi là chỉ đường được thành công. Không phải nguyện vọng đó đều được các tăng ni chấp nhận, hưởng ứng và đồng hành đâu. Vẫn còn đó rất nhiều các bất đồng, và một số thậm chí là chống đối. Nhưng mà thầy vẫn không nản lòng, mà mong rằng đó quan điểm này phù hợp với những gì mà Đức Phật đã làm như tấm gương chói sáng, sẽ được các tăng ni trẻ tiếp nhận và thực hiện ở hiện tại và trong tương lai. May mắn với vai trò là Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, thì từ năm 2006 khi tham gia vào học viện này đó, thầy đã có cơ hội cùng với Chư Tôn Đức lãnh đạo đào tạo được khoảng 6.000 tăng ni trẻ tốt nghiệp chương trình cử nhân và thạc sĩ Phật học, và cũng đã góp phần đào tạo khoảng 3.000 tăng ni trẻ tốt nghiệp cao cấp giảng sư và cao đẳng Phật học. Thì tôi tin rằng là các vị tăng ni trẻ đó sẽ có cái nhìn thoáng mở và giảm bớt đi những sự nhồi sọ từ nền Phật học của Trung Hoa mà Việt Nam bị ảnh hưởng trong rất nhiều thế kỷ qua, để tạo ra một đạo Phật rất bao quát. Thì tạm gọi đó là đạo Phật buffet, cả trăm món. Ai bị nỗi khổ niềm đau nào tấn công á, thì ăn các thực phẩm tâm linh thích hợp đó để giải quyết phấn nạn của bản thân mình. Nếu trong y khoa đó thì không có khái niệm thật một loại thuốc trị bá bệnh, thì trong kinh điển Phật giáo các phương pháp tâm linh cũng không có bài kinh nào trị bá bệnh chúng sinh. Đó là lý do Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh chân lý trong suốt kiếp người của Ngài. Trong bài kinh Tăng Chi tập 3 trang 262, Đức Phật nhắc đến là năm trách nhiệm của một vị đạo sư mà các vị xuất gia đó cần phải gánh vác. Thầy may mắn được đọc kinh Tăng Chi vào năm 1985, tức là một năm rưỡi sau khi xuất gia, và lúc đó vẫn đang còn là chú tiểu, và các trường Phật học lúc đó bị đóng cửa bởi phong trào và một số lãnh đạo Phật giáo chống lại nhà nước, gây ra những cái quan ngại về chính trị và an ninh chính trị, cho nên các trường Phật học phải đóng cửa, và do vậy thầy phải học gia giáo là chính mà phần lớn là tự học. Thuận duyên may mắn đó đã giúp cho thầy có cơ hội đào sâu vào các bản dịch kinh điển Pali của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và cũng vào mùa hè năm 1985, thầy may mắn đọc được các quyển sách của thầy sư Dứt Hạnh, bao gồm Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Hiện Đại Hóa, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, nói với tuổi 20, nẻo vào tiền học, nẻo về cố ý. Và nó mở ra một cái tầm nhìn mới về Đạo Phật. Cho nên á, mặc dầu cũng được đào tạo chung với các bạn đồng học và bị nhòi sọ giống như nhau rằng các kinh điển Pali được Đức Phật thuyết giảng vốn được xem là kinh gần với lời Phật dạy gốc thì bị xem là kinh tiểu thừa, tức có nghĩa đen là chiếc xe nhỏ dành cho tâm lượng nhỏ, tâm lượng thấp kém, ích kỷ, nhỏ nhoi. Thì rất nhiều các tăng ni đó bị ám ảnh bởi những khái niệm đó, đâu dám đọc những bài kinh này vì đâu ai muốn mình đi tu mà trở thành là kẻ nhỏ nhoi, công cụ nhỏ nhoi, phương tiện chuyên chở nhỏ nhoi đâu. May mắn là thầy không bị vướng vào những cái lời dạy đó, mặc dù là các bậc thầy của mình đã dạy như thế từ năm này sang năm khác. Thì trong bài kinh Tăng Chi đó, Đức Phật đề cập đến là năm trọng trách. Thứ nhất là vị xuất gia phải có giới hạnh là thanh tịnh và thanh cao để xứng đáng làm thầy của các Phật tử tại gia. Và đây là yếu tố không thể thiếu. Phẩm hạnh, nhân cách, lối sống, rồi thói quen, hành xử, chánh niệm, oai nghi, tế hạnh mà vị xuất gia không bằng được người tại gia thì người tại gia làm sao tôn mình làm thầy được. Yếu tố thứ hai, học rộng, hiểu nhiều chân lý Phật. Đức Phật xem á, yếu tố đó là một trong bảy điều quyết định để giúp cho một người chân nhân trở thành thánh nhân. Vì đạo Phật đó, có nghĩa đen là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường tuệ giác. Rất tiếc là yếu tố học rộng nghe nhiều đó đã bị mất dần khi mà đạo Phật phát triển dưới hình thái là đạo Phật pháp môn, mà điểm xuất phát của đó là từ Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, tức là đi ngược lại cái khuynh hướng truyền đạo ban đầu của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Mặc dầu đạo Phật pháp môn cũng đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Phật giáo, nhưng đó là một đạo Phật mà việc nhìn vào đó giống như cấu trúc của một ống dòm. Chúng ta phải nheo một con mắt, mở một mắt thật là to, tập trung vào để thấy đối vật được thâu ở trong đó rất rõ. Nhìn bằng ống dòm bạn sẽ không thể nhìn lâu. Đấy, cái áp lực của cái sự nhìn. Đức Phật thì giới thiệu một đạo Phật giống như là bầu trời không giới hạn. Cho nên chúng ta ngày nay đã có các bản kinh tiếng Việt dịch từ Pali, Sanskrit, Hán cổ và Tây Tạng ngữ. Ngoài ấn phẩm bằng sách, chúng ta còn có ấn bản bằng âm thanh do Chùa Giác Ngộ thực hiện từ năm 2004. Và do vậy không cần thiết phải bị lệ thuộc vào kinh điển và bản dịch của Trung Hoa nữa. Đó là một bản để tham khảo chứ không phải là bản hệ quy chiếu. Chúng ta nên lấy kinh điển Pali gốc và các bản kinh điển Đại Thừa Sanskrit vẫn còn, mặc dù không trọn vẹn, để đối chiếu. Còn các bản dịch thì có rất nhiều các điểm dị biệt. Cho nên tu sĩ mà không có học rộng hiểu nhiều đó thì dầu có nguyện vọng làm người chỉ đường cũng không thể thành công nhiệm vụ này. Nếu có chỉ, dễ dàng dẫn đến rủi ro là chỉ sai đường. Hiện tượng mù chữ Phật pháp tập thể trong tăng ni đã tạo ra nỗi khổ niềm đau mù chữ Phật pháp trong giới Phật tử là điều mà chúng ta không thể phủ định. Các đệ tử xuất gia của thầy đó đến nay thì có khoảng trên 80 vị, trong số đó 25 vị ni, còn lại là tăng. Số lượng tăng thì hoàn tục hết một phần nữa. Thì đó là cái quy luật sàng lọc mà các vị tổ ngày xưa thường gọi là hiện tượng trứng cá bông xoài. Cây xoài thì xum xuê bông nhưng mà đậu lại trái đó, mặc dù rất nhiều nhưng mà so với tổng số bông bị rụng đó, là một con số rất nhỏ. Đó là quá trình sàng lọc giống như đi lên kim tự tháp thôi. Trừ ni đó thì tu bền hơn, hiếm có khi có ni ra đời, Nhưng mà tăng này sẽ ra đời thường xuyên, vì đến chùa phần lớn là Phật tử nữ. Nếu không tự giữ mình thì trong các hoạt động Phật sự thiện sự đó, dễ dàng đó bị là gãy đổ. Do đó các Phật tử phải đóng vai trò là bảo vệ Phật pháp, ủng hộ tăng đoàn để cho Phật giáo được phát triển. Yếu tố thứ ba đó là nói là hiền thiện, tức là dạy Phật pháp với một mục đích là ngăn chặn điều ác, khích lệ điều thiện, phát triển tâm thanh tịnh, làm Phật sự, dấn thân, tham gia các hoạt động lợi ích cho cộng đồng và xã hội, được gọi chung là các lời hiền thiện. Là các tu sĩ mà chỉ gọi là giữ yên lặng, không nói gì hết, mặc dù có đạo cao đức trọng cơ đạo đi nữa, cũng trở nên là không lợi ích cho tha nhân. Mới đây báo chí đưa tin một cô giáo vì dặn dỗi học trò suốt 3-4 tháng trường chỉ viết trên bảng chứ không nói một lời nào, câu chữ nào, cho đến lúc các em học sinh bị áp lực khủng bố tinh thần quá chịu không nổi, khóc báo với ban giám hiệu thì cái sự việc đó mới vỡ lẽ. Đó là quá tệ đi. Một sự kiện kéo dài đến 4 tháng trời mà ban giám hiệu không biết, là nhà giáo mà không nói, không truyền đạt thì làm sao học trò giỏi được. Thì tương tự các tu sĩ mà không nói lời hiền thiện, tức là thuyết pháp giảng kinh, thì tu sĩ đó không có lợi ích nhiều. Yếu tố năm, thuyết pháp khích lệ tu tập. Vai trò đạo sư quan trọng nhất của tu sĩ là ở chỗ này. Cái điều quan trọng ban đầu là phải thuyết chân lý. Mà khi mà nói chân lý một cách đúng với những gì Phật dạy thì tự động lời dạy đó là hay, chứ phải là tu sĩ đó giỏi, tu sĩ đó hay. Rất nhiều vị khen tôi đó là thầy giảng hay quá, thì tôi thường phủ định, không phải tôi làm màu làm mè. Tôi không hề giảng hay vì tôi giảng rất buồn ngủ. Nhưng vì chân lý Phật cao siêu cho nên những gì tôi truyền đạt lại cũng như là nhiều vị tôn đức đi trước tôi đã làm cho người nghe có cảm giác hay và làm theo. Chân lý Phật hay, cho nên người lặp lại sẽ làm cho nội dung đó trở nên hay. Phải xem mình là một công cụ truyền bá chân lý, chứ không phải là nguồn ban phát chân lý, để không thần tượng hóa chính mình, không xem mình là thánh sống, Bồ Tát sống, Phật sống, Bồ Tát quá thân, Phật quá thân. Mặc dù làm con đường đó để quần chúng đến rất đông, bởi vì ai người ta cũng có cái tâm niệm mà tôi gần gũi một bậc là quá thân Phật, quá thân Bồ Tát thì tốt hơn là một vị tăng sĩ bình thường chứ. Nhưng làm điều đó để làm gì? Công việc của các vị tu sĩ đó là làm hiển lộ chân lý Phật để giúp ích cho nhân sinh đã được lợi lạc, chứ không phải là tôn vinh chính mình. Đó là lý do mà thầy không muốn lại, cũng không muốn ai quỳ gối dưới mình. Thầy gặp các hòa thượng thì thầy lại, thì theo cái văn hóa ứng xử đã quen rồi. Nhưng mà các đệ tử xuất gia của thầy thì không muốn vị nào lại thầy hết trơn. Và các Phật tử cũng vậy. Cho nên quý vị cố gắng gặp thầy đó, sáo chào là tốt rồi. Rồi khi nói chuyện với thầy thì đừng có quỳ gì hết, ngồi trên ghế đàng hoàng. Thầy không muốn ai phải quỳ thầy hết trơn, vì Phật tánh là bình đẳng. Có những điều về Phật pháp đó, quý vị học ở thầy, những điều về xã hội, về gia đình thầy phải học lại quý vị. Chúng ta học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để được hoàn thiện thôi. Chỉ cái công việc của tu sĩ là thiết chân lý, chia sẻ đạo đức để giúp cho mọi người đã được an vui. Không làm công việc đó, thông qua tổ chức các khóa tu vào ngày Chủ nhật đó là một lỗ lạ lớn cho Phật tử tại gia. Từ năm 2006 thì thầy đã cố vấn sáng lập thành công câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ, mà phần lớn đó là các thầy các sư cô học khóa 6 và đặc biệt là khoa triết học do thầy làm lãnh đạo, có mặt ở 33 tỉnh thành, bỏ tiền túi ra, thời gian công sức vào thứ bảy và chủ nhật để đi về các cái vùng quê mở ra các lớp giáo lý và giúp cho giới trẻ đến chùa. Và phong trào này hiện nay đang lan rộng ở rất nhiều các tỉnh thành ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Đó là một tín hiệu rất là đáng mừng. Bởi vì đạo Phật phải phục vụ cho mọi lứa tuổi, cho người trung niên và lão niên đã đành, nhưng phải cho thanh niên, thiếu niên, mầm non, cho mọi thành phần, chứ không thể lão hóa đạo Phật được. Đó là trọng trách giảng kinh thuyết pháp mà các tu sĩ phải gánh vác. Phải chia các cái sinh hoạt ra theo nhóm lứa tuổi như mô hình của chùa Giác Ngộ đã làm. Thứ bảy 14:30 cho mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 12, chủ nhật cho trung niên và lão niên vào buổi sáng, cho thanh thiếu niên và sinh viên vào buổi chiều. Như vậy thành phần nào ít nhất một tuần một lần trải nghiệm được chân lý Phật, thực tập Phật pháp, đọc kinh, ngồi thiền, tĩnh tâm và tham gia phụng sự làm các Phật sự. Các đạo tràng mà nếu đi theo được mô hình như thế thì quá lý tưởng. Nếu không được thì ít nhất một tháng phải tổ chức được một khóa tu một lần. Và phấn đấu thêm nữa đó là nâng lên 2 tuần lễ một lần. Rồi sau đó phấn đấu làm sao mỗi tuần lễ một lần. Nếu không làm được việc này đó, thì Phật giáo chúng ta thua rất xa cách tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo. Mặc dù có chân lý cao siêu nhưng mà thiếu tổ chức và thiếu sự năng động nhập thế của tăng ni đó thì Phật tử vẫn tiếp tục bị thiệt thòi thôi. Yếu tố thứ năm đó là đắc được thiền định, nghĩa là các tu sĩ phải tu thiền. Vì thiền đó là 2 yếu tố trong bát chánh đạo, bao gồm chánh niệm và chánh định. Thầy đã có khoảng 40 bài giảng về thiền trải dài từ những năm 2012 cho đến hôm nay. Và đầu tháng 4 này đó sẽ xuất bản 3 cuốn đầu tiên về thiền: 40 đề mục thiền định, thiền chỉ và thiền quán, rồi quyển thiền Vipassana, 4 nền tảng của chánh niệm. Thì trong năm nay khoảng cuối năm đó, thầy sẽ tiếp tục xuất bản thêm 2 quyển thiền và dựa vào những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh điển Pali, để người xuất gia và người tại gia tu học theo đạo tràng đạo Phật là ngay đó, thì cố gắng làm sao đó phải vận dụng và thực tập được. Thì đó là yếu tố rất quan trọng giúp cho chúng ta làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm. Nếu thất bại trong việc làm chủ 4 phương diện này đó thì chúng ta chỉ đơn thuần là tu tín ngưỡng thôi. Mà tu tín ngưỡng là chưa phải là Phật tử. Phật tử có nghĩa đây là gì? Người tỉnh thức, học trò của bậc tỉnh thức. Phần 3, thầy xin nói về vai trò của Phật tử tại gia. Dựa vào kinh Tăng Chi tập 3 trang 71 đó, thì Đức Phật khẳng định rằng là các Phật tử tại gia phải là cận sự nam và cận sự nữ. Cận là gần gũi, nó rộng là gần gũi tăng ni, gần gũi chùa, gần gũi Phật sự, gần gũi thiện sự. Chứ sự đây là viết tắt của phụng sự, gần gũi để phụng sự. Nghĩa là thay vì chúng ta chỉ dừng lại ở tín ngưỡng, tức là làm Phật tử ngoài cổng chùa, lâu lâu đó đến chùa một lần, thắp vài thẻ nhang, lại Đức Phật vài lại, giái dài giái, có khi là giái lên tiếng, có khi là giái thầm lặng, mong Phật đó là phù hộ, ban phước, ngăn quả, thăng quan tiến chức, mua mai bán đắt, đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà không làm, không tu, không tham gia Phật sự, không dấn thân phụng sự dân sinh, thì các quyền ước đó rơi vào tình trạng mà Đức Phật đã cảnh báo: cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ đau do thất vọng trong cầu nguyện. Ngoài làm vai trò phụng sự, các thiện sự, rồi chuyện nhân đạo, thì các Phật tử tại gia đó, trong bối cảnh sau hiện đại này, nên tham gia vào các Phật sự do các chùa tổ chức. Vì các tăng ni đó thường kém kiến thức về quản trị và tổ chức. Chỉ có tăng ni nào đến các trường Phật học học ở hệ cử nhân Phật học trở lên, thì trong năm thứ nhất của trường cử Phật học đó, thì tăng ni được học về quản trị học và tự nguyện học. Học về quản trị và học về cái cách tổ chức tự viện, tức là chùa chiền đó, thì mới có các kinh nghiệm để làm cho ngôi chùa đó phụng sự nhân sinh một cách có hiệu quả. Còn các tăng ni không chịu học hoặc là học dưới cái cấp này đó, thì môn học đó gần như là không biết đấy. Nếu thông minh đó, thì tự nỗ lực làm đạt được một vài phương diện nào đó thôi. Còn không thông minh đó, thì cái ngôi chùa đó vắng tanh như là chùa Bà Đanh. Dầu có to lớn, hoành tráng, trang nghiêm, nhưng mà không có tổ chức học, không có tổ chức tu á, thì ngôi chùa đó thiếu linh hồn. Đó là điều rất là đáng buồn. Nếu muốn như thế đó, thì các Phật tử tại gia phải làm vai trò phụng sự Phật Pháp. Nhận ra được vai trò này đó, trong vòng 15 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đặc biệt là trong giai đoạn Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Quảng làm trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương, kêu gọi phong trào Hoằng Pháp viên cư sĩ, tức là các Phật tử tại gia làm vai trò Hoằng Pháp giảng dạy giáo lý cho các bạn đồng tu đi sau mình. Nhưng rất tiếc đó, sau 15 năm mà năm nào cũng tổ chức các cái khóa học tập trung, hàng vạn các Phật tử tốt nghiệp với cái bằng và chứng chỉ Hoằng Pháp viên cư sĩ, nhưng không có mấy người làm công việc này tại các chùa nơi mà mình đang đến tham gia sinh hoạt. Đó là một điều rất là uổng ích. Phật giáo Đại thừa đã mạnh dạn giới thiệu hình ảnh của cư sĩ Duy Ma Cật, đại diện cho một vị cư sĩ trí thức giảng kinh thuyết pháp, Lệ Lạc Quần Sinh. Còn trong Phật giáo Nguyên Thủy thì có cư sĩ cấp cô độc, cư sĩ Visakha, vừa là các tỷ phú mạnh thường quân phụng sự Phật Pháp, còn là những người rất khéo léo dẫn dắt người thân, bà con, làng xóm, rồi người làm việc dưới trướng mình trở thành Phật tử được hạnh phúc. Chúng ta phải năng động trong công việc đó để phụng sự dân sinh. Thì quỹ Đạo Phật ngày nay được thành lập trong 5 năm qua đó, làm công việc này rất thành công và thầy rất biết ơn. Quỹ Đạo Phật ngày nay có một mạng lưới phụng sự viên trên dưới 2.000 thanh niên, cho nên mỗi khi có một Phật sự gì đó, chỉ cần ra một thông báo ngày, giờ, công việc cụ thể, thì ai đáp ứng được thời điểm đó, công việc đó, trong thời gian đó, thì hoàn toàn hoan hỷ đến để phụng sự. Như ngày hôm qua tiệc trai gây quỹ cho việc xây dựng chùa Phật Ngọc Xá Lợi, tỉnh Vĩnh Long, 150 phụng sự viên đã đến làm rất nhiệt tình, và nhiều lễ khác trong mấy năm qua, các phụng sự viên trẻ trung, phần lớn là sinh viên, đã làm hết mình. Chứ còn bao nhiêu Phật sự mà tăng ni mà bỏ ra làm đó, thì không bao giờ làm xuể. May là chùa Giác Ngộ mình có đến 34 thành viên đấy, chứ còn nhiều chùa đó là không có tu sĩ làm trụ trì, và một trụ trì đó đảm nhiệm đến 5-7 ngôi chùa. Mà nếu mà làm Phật sự nhiều như là ở chùa Giác Ngộ, dày đặc chương trình, thì làm sao sức đâu mà làm được. Cho nên các Phật tử phải tham gia phụng sự. Để làm việc đó, đó thì chùa Giác Ngộ có những cái form điền online. Khi đăng ký khóa tu đó, thì đó là những cái thông tin mà chùa sử dụng để sau này mời gọi quý vị tham gia vào các Phật sự. Thì các chùa khác cũng nên tham khảo mô hình này. Nguồn phụng sự từ các Phật tử là vô tận. Mình không tạo cơ hội mời gọi họ tham gia, thì các tăng ni phải cu ki là một mình, vừa kém hiệu quả, vừa tốn công sức, vừa mất thời gian, mà Phật sự không trôi được. Vấn đề đó là có cái tầm nhìn vĩ mô để tổ chức. Và cái người có tầm nhìn vĩ mô thì không cần phải có mặt tại ngôi chùa, chỉ cần điều khiển online qua điện thoại là vẫn có thể tạo ra hiệu quả 8-10 như là mình đang có mặt. Và chùa Giác Ngộ đang làm mô hình này. Các thầy đệ tử xuất gia của thầy và y chỉ với thầy, mặc dù mới chỉ 20-mấy tuổi thôi, tốt nghiệp cử nhân Phật học thôi, thầy đã giao vai trò lãnh đạo rồi. Và hầu như là làm phần lớn các việc chính, thầy chỉ làm cái công việc giảng kinh thuyết pháp thôi. tư vấn sơ sơ thôi, còn phần lớn các thầy trẻ đều làm hết. Thầy tin rằng là các tăng ni trẻ là có năng lực lớn, được đào tạo bài bản hơn thế hệ trước thì phải giỏi hơn. Thầy làm chủ trì chùa Giác Ngộ năm 24 tuổi, đó là chủ trì trẻ nhất vào năm 1992 trên toàn quốc, chứ không phải là riêng chùa Giác Ngộ đâu. Và lúc đó thầy điều hành sinh hoạt chùa gồm có 24 thầy, trong đó có những vị thầy đó là lớn hơn thầy đến 20 tuổi. Mà các vị đó có thể là sư chú của thầy, có thể là sư huynh của thầy. Và lúc thầy mới làm tập sự, các vị đó là lãnh đạo của chúng và lãnh đạo đạo tràng thôi. Và thầy may mắn được các bậc thầy đó ủng hộ, nâng đỡ, giúp đỡ rất tận tình. Cho nên cái công việc điều hành chùa Giác Ngộ mà phần lớn các thành viên là những người lớn tuổi hơn thầy vẫn thành công. Vấn đề là chúng ta có kịch bản và phương pháp thôi. Nếu đó là một phương pháp đúng, kịch bản đúng, chúng ta có thể nhân bản đó ở nhiều nơi khác nhau. Và nói như vậy để thầy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy xuất gia với thầy, làm việc rất năng động, ngày và đêm không mệt mỏi. Và các Phật tử lãnh đạo đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay, rồi quỹ Đạo Phật Ngày Nay, các phụng sự viên, mỗi người một việc, nhờ đó mà Phật sự mới thành công. Cũng trong Kinh Tăng Chi tập 371, Đức Phật nhắc các Phật tử tại gia khi tham gia làm thiện sự và Phật sự đó, luôn luôn phải nhớ đến 5 điều. Tôi sẽ phải bị già và không ai có thể thoát khỏi sự già. Tóc bạc, trán nhăn, cơ thể mệt mỏi, bệnh tật là những dấu hiệu của tuổi già. Sức khỏe không đủ để làm những gì chúng ta trông đợi nữa. Và bằng cái tâm niệm này, Đức Phật khẳng định rằng là người làm Phật sự đó, thiền sự đó sẽ vượt qua được tâm kiêu mạn tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ là làm gọi là hết sức lực mà, là sống với lý tưởng và duy lý, nghĩa là mình có thể là vá trời lấp đất, làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy đến tuổi nào đó suy nghĩ đó không còn nữa, chúng ta trở về với thực tại hơn. Suy nghĩ thứ hai Đức Phật dạy là gì? Phải xem xét rằng là tôi đây sẽ phải bị bệnh và không ai trên đời này thoát khỏi bệnh. Và bằng cái chánh niệm này đó, chúng ta sẽ vượt qua được kiêu mạn sức khỏe. Vì ai cũng phải đến giai đoạn đó. Chiếc xe mà mình xài quá kiệt sức thì nó phải hư sớm, thế thôi. Người nào làm là K2, K3 thì phải chết sớm. Sức khỏe mòn mỏi. Cho nên lúc làm thì phải vứt bỏ lo âu, căng thẳng, sợ hãi, mê tín, làm một cách thản nhiên, thoải mái. Quý vị có thể làm nhiều việc cùng một lúc mà hiệu quả Phật sự vẫn cao. Phải tập được cái phong thái làm việc này. Thứ ba đó là tâm niệm là tôi đây phải chết và không ai trên đời này vượt khỏi cái chết. Do đó tôi phải vượt qua được kiêu mạn sống thọ. Có một số Phật tử nói rằng là thầy lo làm chi, mới 50 tuổi, cuộc đời có thể còn đến 20-30 năm. Đó là nói theo lý thuyết gen di truyền. Ông nội của thầy 87 tuổi, bà nội của thầy 86 tuổi chết, ba của thầy năm nay 80 mấy tuổi, mẹ của thầy đó chết năm 80 mấy tuổi. Theo thuyết di truyền, khi mà ông bà cha mẹ bên nội bên ngoại có tuổi thọ như thế thì đứa con và cháu cũng hưởng được cái gen di truyền đó và sống thọ trung bình là 80. Nhưng Đức Phật đã rất rõ, quạnh tử tức là chết gan xương, chết do rớt máy bay, chết do chết chìm, chết do tai nạn giao thông, chết bị thú dữ ăn thịt, chết trong chiến tranh, chết trong bất cẩn, chết trong lao động, không tránh khỏi. Có nhiều bậc cha mẹ sống đến 100 tuổi mà con chết trước. Rồi lúc nào thầy cũng tâm niệm rằng là mình sẽ chết, cho nên cái thời gian còn lại phải cố gắng làm một cái gì đó. Mà nguyện vọng của thầy đó cũng tương đối là khiêm tốn thôi, ít nhất là phải xây dựng được 10 ngôi chùa. Thầy mang tiếng trụ trì hộp đến 4 chùa lận: chùa Giác Ngộ, Vĩnh Long, đến nay thì có bị tranh chấp hoài không làm được, thì chùa Vô U cũng tranh chấp thầy trả lại luôn, thì chùa Linh Xứng ở ở Thanh Hóa, huyện Hà Trung, tới bây giờ sau 3 năm nỗ lực mà vẫn chưa được duyệt giấy phép về kiến trúc. Còn chùa Thượng Sơn thì không cho thầy xây ra, ở Hà Tĩnh, di tích lịch sử văn hóa quốc gia liên hệ đến Hải Thượng Lãnh Ông Lê Hữu Trác, do Bộ Y tế trùng tu, Giáo hội và Bộ Y tế là thỉnh thầy về để bổ nhiệm chủ trì. Cái đóng góp của thầy thì không nhiều ở ngôi chùa đó. Còn chùa Giác Ngộ là thầy kế thừa, thầy có công trùng tu thôi. Còn tự mình xây lên một ngôi chùa mới thì chưa có. Lúc nào cũng tâm niệm rằng là mình sẽ chết, nên cố gắng làm sao để có được nhiều chùa. Và năm nay đó, như ngày hôm qua thầy đã nói đó, cái cây bồ đề của thầy nằm trong chậu bắt đầu được nhổ ra, nhưng mà chưa biết đặt ở chỗ nào. Nhưng mà thầy vẫn muốn cây bồ đề đó được chiết nhánh để được gieo trồng ở nhiều mảnh đất, chứ không phải là nằm ở một nơi. Mục đích không phải, phải là tham. Tu tham để làm gì? Ngủ ngày cũng có 6 tiếng, có nhiều ngày Phật sự thì ngủ ít hơn. Ăn ngày cũng có 3 cử, 1 cử có chén cơm chút xíu, trị giá của cử cơm có 10.000 đồng. Có gì đâu quan trọng. Mà quan trọng là sao? Những ngôi chùa đạt chuẩn về tổ chức khóa tu, rộng, đầy đủ tiện ích, không gian thoáng mát tâm linh, mang lời lệ lạc cho hàng ngàn, hàng vạn, và trải qua giai đoạn lịch sử là hàng triệu người. Đó là cái tâm nguyện của thầy. Và các Phật tử đó cũng nên nghĩ rằng là mình sẽ chết, do đó khi còn sống, còn khỏe, nên nỗ lực làm các Phật sự, nên đóng góp các Phật sự. Tiền mình bỏ ra để không mất đi, còn tiền á để không á, bất động sản, động sản khi chết vô thường rồi, con cái thừa kế, chưa chắc đã làm đúng nguyện vọng của mình. Còn khi mình còn khỏe mình làm nè, mình thấy rõ trước mắt các thành tựu đó, tâm được quan hỷ là lạc rất lớn. Hôm qua thượng tọa Phước Hạnh nói vui, bỏ ra một cái vé 200.000 mua tiệc chay, quý vị kiếp sau là có được nhà lầu và biệt thự, xuống thế mồ mà không đầu tư là uổng. Thầy thì không muốn nói gì thế, thầy muốn khẳng định rất rõ là nhân nào thì quả đó. Quý vị có muốn thành quả cao thì phải đóng góp nhiều, nên là nhân quả là không có sai chạy được. Trong cuộc sống thì chúng ta có thể là ô dù bao che, nhưng mà cái đó không bền vững lâu đâu. Chỉ có khi nào chúng ta gieo nhân thật, tạo duyên phúc thật, làm nhiều Phật sự thật, thiện sự thật, thì quả trổ tốt lành nó sẽ trở thành vệ sĩ và hộ pháp bảo hộ chúng ta trên mỗi nẻo đường đời. Cho nên nhớ 4 điều: tôi sẽ già, tôi sẽ bệnh, tôi sẽ chết, tôi sẽ ly biệt, tức là vẫy tay chào với người thân, rồi vợ chồng, con cái, bạn bè phải bỏ lại sau lưng hết để ra đi. Và bằng cái chánh niệm về ly biệt đó, chúng ta sẽ vượt qua được luyến ái, là luyến ái tình thân, luyến ái quyết thống. Cái đó rất là khó tháo mở. Nó vừa là trách nhiệm, vừa là tình thương, nhưng vượt quá mức trách nhiệm và tình thương, nó trở thành là một sợi dây trói buộc, làm cho tâm chúng ta trở nên vị kỷ. Hàng triệu, hàng tỷ người khổ đau, chúng ta ít bận tâm, chúng ta quan tâm đến người thân của mình thôi, bị giới hạn ở trong quyết thống đó. Phải quán ly biệt để chúng ta tháo mở được cái này và làm lễ cho nhiều thành phần, nhiều đối tượng hơn. Điều thứ năm Đức Phật dạy đó là phải quán tưởng rằng là chúng ta sẽ là người thừa kế nghiệp, không ai khác. Mình là người viết kịch bản, đồng thời làm vai trò đạo diễn, đóng vai diễn viên chính trong cuộc đời. Số phận, hạnh phúc, khổ đau do chính chúng ta tạo ra bằng quyết định, bằng tư duy, hành động, thói quen, lối sống, kỹ năng giao tế. Rồi chúng ta không biết đổ thừa cho Thượng Đế Thần Linh, đổ thừa cho mai rủi, đổ thừa cho quá khứ. Chúng ta có khuynh hướng là đổ lỗi thôi, chứ không tìm nguyên nhân tại sao mình thất bại, mình nghèo, mình khổ đau, mình không thành công, mình bị chửa bế, mình bị ăn hiếp, mình bị hiểu lầm. Tất cả đều có những nguyên nhân hết. Các quan trái nó cũng có, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn quan trọng nhất vẫn là nhân và duyên ở kiếp này. Phải nỗ lực để tháo mở các quan trái, các thắt nút. Đó là năm điều mà Đức Phật khuyên chúng ta luôn tâm niệm. Nhờ đó chúng ta mới phụng sự Phật Pháp tốt được, phụng sự gia đình tốt được, phụng sự xã hội và đất nước cũng như là thế giới này một cách có hiệu quả. Và khi mình thấy là mình là thừa kế nghiệp trong tương lai, chết không phải là hết, thì mọi việc làm lành bây giờ của chúng ta đây đó thì chúng ta hưởng chứ ai hưởng đâu. Còn khi mình làm mà người ta giật công đi nữa thì cái đó nó giống như mình bỏ vào trong tài khoản ngân hàng, nó còn nguyên là không mất đi. Cho nên đừng bao giờ sợ rằng là việc làm tốt của mình chưa được người biết đến. Rồi tại sao mình làm Phật sự rồi có người nói ra tán vàng và thị phi? Đó là chuyện đời, chuyện rất bình thường, phải làm quen thôi, phải tập cười thôi, để không bỏ cuộc nửa chừng và không bị vướng kẹt lại ở bên vệ đường. Mục tiêu chúng ta là đến được cái đích điểm phụng sự nhân sinh, giải phóng nỗi khổ niềm đau cho mình và cho tha nhân. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, nói về trách nhiệm của Phật tử tại gia thì nhiều lắm. Thì năm 2018 này thầy sẽ xuất bản Hạnh Phúc Khi Là Phật Tử, tuyển tập và khoảng 10 bài giảng của thầy về chủ đề này, thì quý vị có thể đọc thêm. Còn thầy chỉ nhắc lại một ý tưởng nhỏ ở trong kinh Tăng Chi để tất cả chúng ta phải nêu cao vai trò đóng góp các Phật sự. Về phương diện này đó thì các Phật tử tại gia kém rất xa các tín hữu đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Họ đóng góp rất lớn. Mỗi một nhà thờ đó là một trường học dạy giáo lý cho tín hữu của họ từ tuổi lên 3 cho đến tuổi lớp 12, gồm có 11 lớp giáo lý. Vị linh mục chỉ làm lễ chính thôi, còn tất cả các công việc này đều do giáo xứ làm hết. Có ông trùm giáo xứ, rồi ban điều hành giáo xứ, rồi các giáo lý viên tham gia giảng dạy, người trước dạy người sau, người học lớp 2 dạy lớp 1, người học lớp 11 dạy lớp 10, thế thôi. Đang khi các Phật tử tại gia đó ít khi nào gọi là quan tâm đến cái sự phục sự đó. Thì lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đó là những người rất năng động, đóng góp rất lớn, mà thầy tạm gọi là những con chim đầu đàn. Rồi các Phật tử tuổi 80, 85, 90 gắn kết với chùa Giác Ngộ là gần 60 năm. Mà cái thời điểm năm 84 khi thầy với tập sự là các cụ này đó là lãnh đạo các cái đạo tràng Bát Quan Trai Giới rồi. Thế bây giờ vẫn tiếp tục đi chùa, rất là đáng được tán dương. Thì các Phật tử thanh niên và trung niên đó nên noi tấm gương đó tham gia đóng góp nhiều hơn nữa. Phải xem chuyện chùa là chuyện gia đình mình, chuyện Phật là chuyện cá nhân mình, thì chúng ta mới năng động và làm hết mình được. Vì cái chết nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Ngày cuối năm á thì chúng ta nghe cái tin đau lòng là thầy Tấn Khả tử, do xe mà thầy đang điều khiển để chuẩn bị làm tốt cho cái công tác chân hoa cảnh cho chùa, để làm cho chúng ta cảm thấy rất là đau lòng. Đó là một cái chứng minh về vô thường đến với tất cả mọi người, không loại trừ ai. Cho nên đừng có kiêu mạn là tôi có sức khỏe, tôi sẽ sống rất thọ, tôi sẽ còn có cơ hội làm được rất nhiều việc. Đừng hứa hẹn, hãy nỗ lực làm tất cả những gì có thể ngày hôm nay, tuần này, tháng này, năm này, và tiếp tục những năm sau cũng như thế. Cứ cam kết sống được ngày nào, tuần nào, tháng nào, năm nào thì chúng ta tiếp tục làm Phật sự. Trước khi kết thúc thì thầy xin nhắc lại một ý tưởng nhỏ thôi. Phật tử tại gia trong tiếng Bali được gọi là Upasika dành cho người nữ, Upasaka dành cho người nam. Có nghĩa đây là cận sự nam, cận sự nữ, hoặc là phụng sự nam, phụng sự nữ. Nhưng mà không bao giờ dùng cái từ là tự tu nam, tự tu nữ, tức là tu ở nhà, chỉ có biết lo cho chính mình thôi, không có. Phải là phụng sự, cận sự. Đó là lời Phật dạy. Và do đó, ai chưa có cơ hội tham gia phụng sự cho các chùa mình đến sinh hoạt thì đừng để mất thêm cơ hội nữa. Hãy nhiệt huyết cúng dường cho các chùa mình đến sinh hoạt một tuần, một tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, hay là một buổi, hay là một ngày. Ý nghĩa xã hội và tâm linh là rất lớn. Và mong rằng á, tất cả các vị lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, các thành viên quỹ đạo Phật ngày nay, các lãnh đạo của các đạo tràng đạo Phật ngày nay, các Phật tử nói chung, nên tiếp tục hy sinh hơn nữa cho các Phật sự. Vì làm như thế thì giá trị cuộc đời của mình sẽ cao hơn, và lệ lạc nhân sinh á, từ những phụng sự của mình sẽ lớn hơn. Và đó là điều phúc cho bản thân và gia đình. Thầy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc một lần nữa đến với tăng đoàn quỹ đạo Phật ngày nay, các đạo tràng và các quý Phật tử. Kính chúc quý vị thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, Phật sự viên thành, sở quy tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.